Phật nắm cho bốn biển, dựng xây tinh độ trên sàn. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng. Đạo Phật nắm cho bốn biển, dựng xây tinh độ trên sàn. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng. Đạo Phật nắm cho bốn biển, dựng xây tinh độ trên sàn. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng. Đạo Phật nắm cho bốn biển, dựng xây tinh độ chân xa. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng. Đạo Phật nắm cho bốn biển, dựng xây tinh độ chân xa. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng. Đạo Phật nắm cho bốn biển, dựng xây tinh độ chân xa. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng. Đạo Phật nắm cho bốn biển.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Ban Giám đốc Trung tâm Người già và Tàn tật Thành Lộc. Kính thưa gia đình cô Minh Kỳ và bác sĩ Diệt Hằng, những người tài trợ cho chương trình hôm nay. Kính thưa Ni Sư Huệ Liên, người đã đóng góp cho phần sắp xếp các phần quà. Trước nhất kính cáo lỗi toàn thể quý bà con cô bác vì sự đến muộn, thay vì chương trình dự kiến là 9 giờ bị muộn gần đến 1 giờ. Chúng tôi biết là theo chương trình thì 10 giờ rưỡi quý bà con cô bác phải dùng cơm trưa, nhưng hôm nay thì đến muộn, mong quý bà con cô bác hoan hỷ ta dùng cơm vào lúc 1 giờ, nghĩa là muộn hơn thông thường đến nửa giờ. Đề tài hôm nay chúng tôi xin chia sẻ là chuyển hòa thành phúc, như là một cái nhìn giúp cho tất cả chúng ta có thể có thêm những tham khảo cần thiết để biến những hoàn cảnh khổ đau, bế tắc, trở ngại, chướng duyên, nghịch cảnh thành là một phương tiện và điều kiện để có được an vui và hạnh phúc trong cuộc đời. Trước nhất ta phải hiểu họa đó chỉ là một sự tương đối, và phúc cũng là một tương đối. Họa và phúc không bao giờ là một sự vĩnh hằng. Dầu cho ta có được hứa hẹn dưới bất kỳ ngôn ngữ nào, thì cái họa nó đến rồi cũng sẽ đi. Cái phúc đó, nếu không biết cách giữ đó, có rồi nó cũng hết. Cho nên trong hoàn cảnh khốn khó và bệnh tật, thường ta nghĩ rằng mình là người bất hạnh nhất ở trên cuộc đời này. Thỉnh thoảng quý bà con cô bác có nghĩ thế không? Có không? Có hả? Mà quý bác trai thì không nói, thì như vậy cũng là một điều hay. Lối suy nghĩ đó là một thói quen, vì ta mới lượng định được những cái khó khăn về đời sống vật chất là bất hạnh thôi, nhưng ta không thấy được rằng là cái bất hạnh á, nó ngoài những khó khăn vật chất nó còn là nhận xét của tinh thần, những cái bế tắc về đời sống cảm xúc, những cái khó khăn trong mối quan hệ giữa con người với con người, những nỗi đau thầm lặng bên trong cảm xúc, rồi những điều ta ước muốn mà không được thành tựu. Tất cả những điều đó đều được gọi chung là bất hạnh. Bên cạnh những điều bất hạnh vừa nêu, ta cũng có rất nhiều điều hạnh phúc, có thể rất là giản đơn nhưng lại có một ý nghĩa rất lớn trong cuộc đời của mình. Ví dụ ta vẫn còn được sống để hít thở không khí trong lành, mặc dầu ở tuổi già và bệnh tật, nhưng cũng là một cái điều rất là may. Rất nhiều tỷ phú, triệu phú trên cuộc đời, tiền sừng biển bạc, muốn hít thở không khí nhưng mà không còn điều kiện để hít thở nữa, vì họ chết yểu, hoặc là chết trong các tai nạn, hoặc là chết ở trong những đau thương, bế tắc nói chung. Do đó còn có được sự sống là một phúc báo, còn có được sự hít thở là một phúc báo, còn có mặt với nhau trong sự quây quần, hợp đoàn, hòa hiếu, rồi kính thương, chia sẻ, chăm sóc lẫn nhau là một phúc báo. Do đó ta hãy nghĩ đến những cái may mắn này mà mình có được, trong khi rất nhiều người khác muốn mà không có được. để ta rũ bỏ bớt những mặc cảm rằng cuộc đời của mình là bất hạnh nhiều hơn, hay nói cách khác là hầu như suốt cuộc đời của ta là sống trong sự bất hạnh. Thay đổi một cái nhìn, ta sẽ thay đổi cả một khuynh hướng cuộc sống, và lúc đó đó họa sẽ trở thành một điều kiện để đắp xây phúc báo hay là hạnh phúc. Tất cả những cái đó không cần có tiền bạc, cũng không cần có sức khỏe, chỉ cần thay đổi cái tầm nhìn, cũng giống như cái công tắc á, bật và mở ra, chỉ cần chúng ta bật cái tắc tư duy tích cực đó lên thì mọi thứ sẽ sống một cách có ý nghĩa. Để minh họa cho đề tài này, chúng tôi xin kể với vị một vài câu chuyện có thật ở trong xã hội. Trước nhất là câu chuyện tái ông thất mã, mà phần lớn quý bà con lớn tuổi đều biết về câu chuyện này. Tái ông là một ông lão sống ở vùng biên giới. Vì là vùng biên giới cho nên chiến tranh thường xuyên xảy ra. Ông chỉ có một đứa con trai duy nhất thôi, ở tuổi 20, rất là bảnh bao, khôi ngô, tuấn tú, thương lắm, cho nên ông mới mua cho nó một con ngựa để nó lo việc đồng áng hoặc là giải trí thưởng ngoạn cảnh đồng với trời xanh mây bạc, gió thoảng mây bay. Thì hôm đó đi chơi thì cậu 20 tuổi này hăng sức quá cho nên cởi ngựa rất là nhanh. Chẳng may con ngựa vấp ngã, cả ngựa lẫn người cởi đều bị thương tật. Làng sớm nghe tin đến mới chia buồn, nói là chúng tôi chia buồn với nỗi đau thương tật của con trai của ông. Tay ông mới trả lời: chưa hẳn đó là một điều bất hạnh đâu. Trong họa thường có phúc, trong phúc có họa mà. Cảm ơn quý bà con cô bác đã đến chia sẻ nỗi đau với gia đình của chúng tôi. Sau đó đó thì cậu này đó chân bình phục trở lại và chuẩn bị đi chơi tiếp thì con ngựa bị mất. Người ta đến chia buồn ông lần thứ hai thì ông cũng lặp lại một câu tương tự: chưa chắc gì việc mất ngựa là một điều bất hạnh. Vài ngày hôm sau đó thì con ngựa đó dẫn về thêm một con ngựa khác quý sang trọng hơn. Nhiều người làng xóm thấy như vậy mừng quá, đến mới chia vui: mong ông hãy đãi khao cho chúng tôi một buổi, trà cũng được, bánh cũng được, miễn có là vui, vì có thêm con ngựa thì chắc chắn rằng là gia đình ông sẽ khấm khá hơn về phương diện kinh tế. Ông nói chưa chắc điều đó là may mắn đâu, tuy nhiên chúng tôi vẫn đãi quý bạn, quý bà con cô bác là đến chia vui với gia đình. Sau cái tiệc chia vui đó đó thì đứa con lại leo ngựa cởi tiếp, thì lần này nó bị tái nặng hơn, què và thương tật vĩnh viễn ở hai chân, việc đi lại hết sức là khó khăn. Người ta lại tiếp tục đến chia buồn với ông thêm một lần nữa, thì ông nói: theo tôi thấy chưa chắc lần này là một cái lần xui vĩnh viễn đâu, mặc dầu con tôi không còn đi được một cách bình thường như là các thanh niên trong làng khác. Mấy tháng sau giặc giã xuất hiện, tất cả những trai làng yêu nước đều phải nhập quân để bảo vệ biên cương và bờ cõi. Thì trong cái chuyến trận đó đó là hai bên đều tổn thất. Trong làng của ông tái ông đó, đi tất cả là 20 thanh niên, và cả 20 thanh niên đều bỏ mạng ở trên chiến trường. Đứa con của ông vì thương tật chân vĩnh viễn cho nên ở nhà hú hí vui với gia đình và đồng áng mà thôi, cho nên đứa con trai của ông còn sống sót. Câu chuyện đó là một câu chuyện mà người Trung Quốc thường kể mỗi khi nghĩ đến cái nỗi niềm bất hạnh mà mình gặp phải trong cuộc đời. Khi bất hạnh có mặt thì người ta thường có khuynh hướng là nhân cái cảm xúc khổ đau lên nhiều lần, nghĩ rằng là trong đời này tôi là kẻ bất hạnh nhất. Nhưng nếu ta chịu khó so sánh hoàn cảnh bất hạnh của mình với những người bi đát hơn nữa, thì cái nỗi khổ niềm đau mà ta hứng lấy và gánh chịu đó đôi lúc chẳng là bao, có thể là như hạt cát ở sa mạc hoặc là một viên sỏi viên đá so với cái núi và dãy Trường Sơn. Vì tâm lý cường điệu quá, chưa tháo gỡ được, con người có khuynh hướng làm cho mình có cảm giác là đau hơn. Nỗi khổ đau đó nó tỷ lệ thuận với việc ta làm chủ được cảm xúc hay là ta không làm chủ được nó. Có rất nhiều người thất bại một cách khốn đốn trong cuộc đời, vươn dậy vượt dậy không nổi, nhưng nếu họ có một bản lĩnh chịu đựng thì họ có thể lấy đó là một bài học để rút cho mình một cái kinh nghiệm trong tương lai, ít nhất là cho bản thân mình. Sau đó bài học này có thể kể lại cho những đứa con, đứa cháu trong gia đình. Thường bài học thực tiễn nó có một cái giá trị ghi khắc ở trong tâm con người rất là khó quên. Cho nên cái gì đôi lúc con người cũng cần phải trả một cái giá rất là đắt thì mới có thể có được. Trong câu chuyện Vừa Nhiêu ta học được ba điều. Thứ nhất, họa chỉ là họa tạm thời, phúc cũng là phúc tương đối. Họa và phúc không bao giờ là một hiện tượng hay là một sự kiện mang tính cách là vĩnh hằng. Hiểu được điều đó thì ta có thể liên tưởng đến cái tình trạng sau cơn mưa trời lại sáng, sau ban đêm sẽ là ban ngày, sau ánh trăng đó sẽ là mặt trời. Cứ nghĩ cái sự vằn xây của nó đó, đến lúc đó nó mang tính là chu kỳ, có khi mang tính là hạn kỳ. Và người có cái tầm nhìn xa về phương diện tích cực sẽ không thất vọng, chán nản, bỏ cuộc hay là làm cho nỗi đau đó tăng lên gấp bội. Chỉ biết rằng là tất cả những cái xui xẻo nếu có trong cuộc đời hầu như ai cũng phải trải qua, không phương diện này thì ở phương diện khác. Còn người tin vào số phận đó sẽ nghĩ rằng năm nay đó mình bị sao cái đô La Hầu chiếu mệnh hoặc là Thái Bạch thì hầu như là tiền bạc bị tổn thất, sức khỏe bị ảnh hưởng, đầu tư kinh tế đâu là thua lỗ đó. Vì nghĩ như thế cho nên ta không tìm cách phân tích những thất bại ở trong cuộc đời của mình mà cứ nghĩ rằng là do sau này mà ra. Trong rất nhiều người thành công ở phương Tây vốn không hề tin đến 12 con giáp và khoa bói toán của Trung Quốc, lại là những người có một cái lối sống rất là vững, năm nào họ cũng thành công, tháng nào họ cũng vững mạnh, bởi vì họ biết được cái quy luật nhân quả của nền kinh tế thị trường, đầu tư vào lúc nào thì thành công, đầu tư vào lúc nào bị thất bại. Và trong lúc mà bị khủng hoảng tài chính toàn cầu như hiện nay, họ vẫn biết đứng vững để vượt qua bằng cách là xin viện trợ của chính phủ hay là hợp tác liên danh với các công ty khác để có thể giữ vững được. Mà không, cơn lốc của khủng hoảng tài chính này có thể làm rất nhiều công ty bị sụp đổ. Như vậy thay vì ta đổ lỗi cho số phận đã được an bài thì cái người đang sống ở trong cái phận rủi đó sẽ tìm cách thoát ly ra khỏi đó bằng cách là phân tích cái nhân quả tại sao tình huống đó diễn ra đối với mình hết sức là bi đát, và tìm ra một giải pháp làm thế nào để vượt qua chúng một cách thành công. Còn khi ta đang sống ở trong cái hoàn cảnh thuận lợi đó, với những cái phước báo, thì đạo lý minh triết của nhà Phật dạy chúng ta một điều: đừng có ngủ quên ở trên phước mà mình đang có. Phước báo cũng giống như các tài sản, nếu ta sử dụng một cách không tiện tặng, đến một lúc nào đó nó sẽ sập sành xanh. Và khi phước báo hết rồi đó thì cuộc đời chúng ta sẽ ba chìm bảy nổi tám lên đên. Do đó trong lúc có phước báo thì ta phải biết kiệm phước và tích phước. Đó là bài học thứ nhất. Bài học thứ hai là thay đổi thái độ và tầm nhìn, là bất cứ một cái gì diễn ra dù là thuận hay là nghịch với mình thì ta cũng cần phải có một thái độ thích ứng. Ở trong nghịch thì tìm cách để vươn lên, đừng để cho nghịch cảnh thất bại khổ đau trở thành một nỗi chán chường làm cho mình không ngóc đầu và đứng dậy lần thứ hai. Ở trong hoàn cảnh thuận cũng đừng nghĩ rằng là nó sẽ thuận với mình một cách vĩnh viễn, cho nên dẫn đến thái độ là ỷ lại hoặc là tiêu xài quá nhiều. Mà dân gian thường nói, thường mình tiêu xài nhiều quá mà không biết tiện tặng đó, thì thì giàu có giàu sang như là núi thì đến lúc nào đó cũng tổn thất và tiêu hao. Cho nên ứng xử khôn ngoan trong thuận và nghịch thì ta sẽ giữ vững được cái phước báo của mình và biết thương chăm sóc hạnh phúc của mình một cách vững bền. Còn bằng không ta sẽ trở thành như một con rối trước những cái hoàn cảnh mà mình lúc nào cũng trở thành kẻ nô lệ. Bài học thứ ba là bài học về tính tương lân. Khi thấy một người thân, người thương ở trong gia đình của mình hay là một người làng xóm lâm vào những hoàn cảnh khốn đốn khổ đau, lời chia sẻ của chúng ta đó mặc dầu không tốn tiền mua nhưng lại có một cái giá trị trị liệu vết thương ở cái người đang bị khốn khổ. Bởi vì người bị khổ đau và bị vận sủi đó thường có cảm giác nghĩ rằng mình đang sống ở trong một cái môi trường hoàn cảnh thời gian bất hạnh, cho nên lời chia sẻ chăm sóc sẽ làm cho người đó phóng thích đi nỗi đau một phần nào. Bởi vì người đó sẽ cảm nhận được rằng là tôi được người khác quan tâm, được chia sẻ, được chăm sóc. Như vậy là bên cái vận rủi tôi lại kết thêm cái tình thân, tình thương, tình nghĩa và tình người. Do đó nỗi đau đó nó được vơi đi như là một cái liều thuốc bổ giúp cho cái người đang bị đau có thể chống lành và vượt qua được bệnh tật. Nếu như ở trong cảnh hoạn nạn khốn đốn mà không ai đến hỏi thăm chúng ta, cũng không ai đến chia sẻ mình, và nhất là trước đây ta đã từng thành công, giàu sang, phú quý, bây giờ ta đang nghèo khốn, tình thân, tình thương không có cánh mà bay, thì cái mặc cảm về cái gọi là nhân tình thế thái sẽ rất là lớn, làm cho nỗi đau gia tăng gấp bội. Cho nên hiểu được tâm lý đó, ta phải có lòng đến với người thân, người thương của mình. Mặc dầu trước đây đó giữa quan hệ hai người có thể có trục trặc, thì trong cái khổ đau này người ta rất dễ lòng bỏ qua nếu mình đến với người khác bằng tấm lòng thật sự. Cho nên học bài học ở đây là hãy chia sẻ nỗi đau bằng cách là gieo rất tình cảm, tình thân, tình thương bằng những lời an ủi, hỏi han để có thể giúp cho người kia có thêm được cái nghị lực để vượt qua sự khốn khó. Đó là ba bài học để giúp cho mình có thể chuyển hóa thành phúc. Câu chuyện thứ hai chúng tôi tạm gọi là can đảm trong sự đứng dậy. Một ông phú hộ giàu có lắm, là một Phật tử thuần thành, có đứa con trai năm 18 tuổi rồi, tướng thì to con lớn xác, ấy thế mà cái khí khái của đấng mày sâu nam tử không có, cái tướng cái vẻ nó yếu ớt lắm, không có bản lĩnh, không có sức chịu đựng, không có được cái thái độ đối đầu với các cái nghịch cảnh diễn ra, lệ thuộc nương tựa vào tình thương yêu của người cha và gia đình lâu quá rồi, đã trở thành như là một kẻ bạc nhược. Người cha thương con mình nhiều lắm, biết rằng là nếu không giúp cho nó có thể trở thành một người có bản lĩnh thì sau này khi mình qua đời đó, đứa con sẽ bị khổ đau khốn đốn, thì toàn bộ gia sản kế thừa đó sẽ chẳng biết đi về đâu. Nghĩ nhiều cách, có người tư vấn khuyên ông là hãy dẫn con mình cho nhập vào Thiếu Lâm tự để học võ thuật và học cái cách mà luyện ý chí ở ngôi chùa nổi tiếng là kỷ luật thép. Đứa con lúc đầu ngần ngại không muốn đi, cha buộc con phải đi, nếu con không đi thì tình cảm cha con sẽ bị sức mẻ và cha sẽ không chu cấp cho con tất cả những cái gì mà cha đã chu cấp trong 18 năm qua. Đứa con vì sợ mất đi cái phần tình thương và sự chu cấp cho nên bấm bụng theo cha lên Thiếu Lâm tự. Tới chùa, vị sư trụ trì mới yêu cầu đứa con rằng là nếu con vào đây con phải tuân thủ theo kỷ luật của chùa, nghĩa là một ngày phải có 4 tiếng luyện khổ công, rồi đọc những cái sách minh triết của Phật giáo, lao động tay chân, rồi và học văn chương chữ nghĩa. Như vậy một ngày đó học và lao động không dưới 10 tiếng. Đứa con lè lưỡi, cha mới nói con hãy cố gắng làm, ở đây bạn bè của con sẽ nhiều lắm, con sẽ sống hạnh phúc hơn là ở gia đình chỉ có cha và con mà thôi. Vì tin cha cho nên đứa con ráng cố gắng vượt qua. Nhà sư trụ trì quay sang đứa con và nói rằng, quay sang người cha và nói rằng, nếu ông muốn con ông thành công, trong vòng 3 tháng ông không được quyền đến thăm nó. hãy để cho nhà sư huấn luyện nó theo cái phương pháp truyền thống của Thiếu Lâm Tự. Người cha vì thương con nhưng phải ráng mà chuyển hóa cảm xúc, cho nên hứa với nhà sư là không đến thăm. Gần 3 tháng trôi qua, chỉ còn khoảng 3 ngày nữa là đến hạn kỳ. Ông nhớ con chịu không nổi mà đến sớm và yêu cầu hòa thượng chủ trì cho tôi gặp đứa con. Nhà sư nói ông đã chưa giữ đúng được lời hứa hẹn, cho nên bây giờ ông hãy ở ngay nhà khách của chùa, 3 ngày sau mới cho gặp mặt. 3 ngày sau đó, thì khi gặp mặt đó, thì bên cạnh cậu thanh niên này là có một vị võ sư trẻ và có nhiều cái chiêu thuật võ công lắm. Nhà sư chủ trì mới yêu cầu trước khi dẫn con xuống núi đó, thì ông hãy cho nhà chùa thử chiêu với Thiếu Lâm. Đối với các võ sinh khác tu học khoảng chừng 5-10 năm á, thì phải qua La Hán đường và phải đánh thắng 18 ông La Hán thì mới cho xuống núi, mà không xuống núi là có thể là bị ngã quỵ. Còn trong tình huống này, vì con ông chỉ được 3 tháng học ở Thiếu Lâm trong 3 tháng mùa hè thôi, cho nên không cần phải qua La Hán đường mà chỉ cần qua võ sư này. Đứa con nghe nói như thế le lưỡi là muốn xỉu à. Hòa thượng chủ trì mới nói con đã học tinh thần của võ lâm là không được ngã quỵ, không được đầu hàng, không được bỏ cuộc. Hễ té ngã thì phải dùng đôi tay và bàn chân của mình để mà đứng dậy, không nên nương vào gậy của người khác mà đứng. Cậu học trò 20 tuổi này vâng lời thầy dạy và muốn lấy le với thầy, với cha của mình, cho nên chứng tỏ rằng mình là một người có bản lĩnh. Người võ sư trẻ tuổi tài ba lõi lạc đó gia chiêu, chỉ một cái chiêu đầu tiên thôi là cậu thanh niên này là ngã quỵ đó, tím mặt. Nó đứng dậy lần thứ hai, ông thầy ra chiêu thứ hai thì nó té lên lần thứ hai. Cứ như thế 10 lần ra chiêu, cậu thanh niên 10 lần bị ngã gục, nhưng cậu ta không chịu đầu hàng, vẫn tiếp tục đứng lên. Hòa thượng chủ trì cho cuộc đấu dừng lại tại đó và chấm điểm đậu cho cậu ta. Cậu ta mừng rỡ lắm, quay sang người cha. Hòa thượng chủ trì nói ông thấy là bây giờ con ông đã có được khí khái của đấng mài sâu Nam Nhi chưa? Người cha khóc lóc nói trời ơi thầy ơi, tội nghiệp con tôi quá, nó mới 20 tuổi mà thầy cho nó đấu với lại ông võ sư võ công cao cường, làm sao nó chịu nổi. Hòa thượng nói xin ông hãy trả lời thẳng vào câu hỏi của tôi là ông đã thấy con ông có được khí khái chưa? Ông khóc thêm một đợt nữa và nói trời ơi tôi cảm thấy nhục nhã quá, 3 tháng trời học võ lâm gì đâu mà không đỡ được một cái đòn nào, thì làm sao mà ra đời nó có thể đỡ được những cái đòn rất là nặng ký của những cái kẻ xấu, của những người mà tạo ra những cái cạm bẫy để sống một cách bình an ở trên nỗi khổ niềm đau của những người hiền lương. Hòa thượng chủ trì lại kế bên ông vuốt da và kêu cầu đứa con đứng lại kế bên người cha. Hòa thượng mới nói như thế này: ông đòi hỏi quá mức, và vì là ông đánh giá con người qua sự thắng bại bên ngoài. Về cái cuộc đấu đó thì rõ ràng con ông là thua, 10 chiêu đều là 10 cái thất bại, nhưng về tinh thần thì con ông được xem là chiến thắng, cho nên tôi đã chấm đậu và cho phép nó được xuống núi. Trong cái câu chuyện đó ta thấy rằng làm cái vấn đề thắng và bại trong từng cái tình huống sự kiện đó, nó chỉ là những cái hiện tượng trên cả một tiến trình đi của con người trong cuộc đời. Trong cuộc đời nó có rất nhiều cái cuộc chiến mà đôi lúc ta phải thua ở ván 1, ván 2. Nhưng mà nhiều người thiếu ý chí do vì không có được sự rèn luyện đó sẽ bỏ cuộc ở trận thứ 3, thứ 4. Mà trên thực tế đó, rất nhiều cái đòi hỏi ta phải kiên trì, vì sự thành công nó đến lần thứ 6, thứ 7, thứ 8, thứ 9, thứ 10, thậm chí là nhiều lần hơn thế nữa. Bài học mà ta học được ở đây chuyển qua thành phúc của cậu thanh niên là từ một cái người bị lệ thuộc, nương tựa vào tình thương và sự chu cấp của người cha, đã trở thành một người lì đòn và chịu được những cái đòn rất là nặng ký của một vị võ sư có kinh nghiệm. Đó là chiến thắng đầu tiên và quan trọng nhất. Dù là thua nhưng cậu ta không bỏ cuộc. Rất nhiều người trong chúng ta va chạm với những cái thử thách rất là đơn giản trong cuộc đời là ta đã bị hạ gục rồi. Và khi hạ gục lần thứ nhất, hầu như là mình không còn tinh thần để đứng dậy nỗ lực làm lại cuộc đời lần thứ hai. Như vậy ta trở thành là thua với chính mình. Theo Phật giáo đó, thắng và thua người khác là một chuyện có thể nỗ lực để mà khắc phục được. Và Đức Phật còn nói, thắng 1000 kẻ địch mạnh hơn ta nhiều lần, mặc dầu rất khó làm, nhưng không phải là không làm được nếu ta có óc thông minh, tương kế tủ kế, vận chuyển cái tình thế xấu trở thành một tình thế tốt, từ một cái tư thế thất bại trở thành một tư thế hoàn toàn thắng. Vấn đề ở chỗ là trí khôn ngoan có được sử dụng một cách đúng cách hay không. Đức Phật nói, dầu có thắng được như thế cũng chưa quan trọng, bởi vì thắng chính mình đó mới là quan trọng hơn. Ta bị rất nhiều cám dỗ, nhiều thói quen xấu hạ gục mình trong cuộc đời. Ví dụ người nam đấy có thể có những cái thói quen nghiện ngập, rượu chè, bè bạn, thậm chí là ma túy, xì ke. Tất cả những thứ đó nó mặc dầu không phải là kẻ thù trực tiếp, mà mình có thể nghĩ nó như là bạn để giúp cho mình quên đi nỗi sầu, quên đi nỗi đau. Nhưng trên thực tế là khi đưa những thứ này vào trong cơ thể, ta trở thành kẻ nô lệ một cách rất là lâu dài. Và như vậy ta bị chúng là đánh ngã quỵ mình. Ai có những cái thói quen thuốc, rượu và những cái độc tố đó, thì ta phải bắt chước cậu thanh niên. Có thể nỗ lực lần một không thành công, lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, cho đến lúc nào ta vẫn còn sự sống, còn sức khỏe, thì ta vẫn còn tiếp tục đứng dậy để vươn lên, chứ không nên đầu hàng trước số phận. Chúng tôi tin chắc rằng là mặc dù câu chuyện đó nó được dừng một cách lơ lửng, nhưng nó đã giúp cho cậu thanh niên từ một kẻ thư sinh yếu đuối trở thành một người có bản lĩnh trong sự chịu đựng, vượt qua những cái khốn khó trong cuộc đời. Và dĩ nhiên trong tương lai cậu này sẽ rất là thành công, bởi vì cậu ta đã có gia tài, có vốn liếng và sự kinh nghiệm của người cha để lại. Thừa kế cái gia tài đó với một cái tinh thần sắt đá của phương pháp huấn luyện ở trong Thứ Lâm Tự, chắc chắn rằng cậu sẽ trở thành là một cái người thừa kế một cách rất là xứng đáng và thành công một cách rất là lâu dài. Còn bằng không đó, ta chỉ biết nương tựa vào tình thương của người thân, của người cha, của người mẹ. Ta không có nỗ lực bản thân mình để giữ chúng, hoặc là tạo thêm những cái mới trên nền tảng là phát huy, thì chắc chắn rằng là tài sản đó đó nó dễ bị tổn thất. Bởi vì cái gì mà không được kế thừa, tạo ra bằng mồ hôi nước mắt của bản thân mình trong sự phấn đấu vươn lên, ta ít khi quý trọng để giữ chúng một cách có nghệ thuật. Sau đây là câu chuyện thứ ba liên hệ đến cái tinh thần lấy ăn báo oán. Chuyện kể rằng nước Lương và nước Sở có cùng một biên giới. Hai nước này đó đều trồng dưa như là cái phần kinh tế chính. Và dĩ nhiên khi người ta kinh doanh cùng một mặt hàng, yếu tố cạnh tranh sẽ làm thỉnh thoảng cả hai bên không còn là người thân của nhau nữa. Dầu là làng xóm nhưng mà trở thành kẻ xa lạ. Càng phát triển mạnh về kinh tế dưa nhập và xuất khẩu ở nhiều nơi, thì nước Lương và nước Sở tại Trung Hoa trong thời loạn lạc đã trở thành là hai nước gọi là khó có thể ngồi chung với nhau. Ông huyện trưởng của nước Lương tên là Tống Tụ là một người có đạo đức và là một người rất là hài hòa về phong cách giao tế. Nước Sở bao nhiêu lần thu hoạch dưa luôn luôn kém hơn so với nước Lương. Do đó là người huyện trưởng của nước Sở đã mặc ra lệnh cho lính của mình phá phách vụ mùa của nước Lương. Nước Lương đi tuần tra, phát hiện, rồi với những cái chứng từ, với những bằng chứng rõ ràng không thể nào chối cãi, trình lên Tống Tụ để yêu cầu Tống Tụ cho phép là phản ứng lại, để cho bên nước Sở sợ không dám làm tổng thất vụ mùa của mình. Tống Tụ không cần phải suy nghĩ, yêu cầu hết tất cả quân lính của mình có mặt lại và ra lệnh như thế này: nếu ai không tuân lệnh sẽ bị kỷ luật nghiêm khắc. Từ đây về sau không ai được quyền động thủ, trả thù, trả đũa với binh lính của nước Sở. Tất cả phải theo lệnh mới. Đó là vào đêm từ 12 giờ cho đến 3 giờ khuya, các anh em hãy phân công nhau, mỗi người làm việc nửa tiếng ngoài giờ, ta sẽ trọng thưởng. Dùng nước tưới các ruộng dưa của nước Sở, rửa xong, tưới xong hãy trở về nhà ngủ và đừng để cho người khác biết đến. Một tháng sau, dưa của nước Sở có một cái thu hoạch rất là cao. Những người nước Sở này vốn là lười biếng, cảm thấy rất là ngạc nhiên, tại sao vụ mùa của mình lần này mình đó là rút ruột công trình, tiền mua phân bón thay vì phải là 100% mình mua chỉ có 60%, ấy thế mà dưa của mình vẫn là bội thu. Cho nên họ mới rình ban ngày không thấy gì hết, rình ban đêm cũng không thấy, ban khuya ra đêm mới thấy là lính của nước Lương đã thầm giúp cho mình bón phân tưới nước. Cho nên họ mới về báo lại cái tình huống đó cho huyện trưởng của nước Sở. Ông huyện trưởng nước Sở cảm thấy rất là hổ thẹn, mình ra lệnh lính của mình để phá phách người ta, ấy thế mà người ta lại càng giúp đỡ mình mà không có gieo rắc hận thù. Cho nên mình mới cáo trình lên vua của nước Sở. Vua nước Sở nghe thế mới phán một câu như thế này: dùng ăn trả quán là cái cách hạ địch thủ tinh vi nhất, nhưng dù sao đi nữa đây cũng là một giải pháp hòa bình. Cho nên ta ra lệnh cách chức ông huyện trưởng của nước Sở này và bổ nhiệm ông huyện trưởng khác, nhưng vì ông có cái công là báo trình sự kiện có thật, cho nên là không có tù đài mà chỉ làm văn giả mà thôi. Kể từ đó nước Sở và nước Lương trở thành hai nước thâm giao, với cái tình láng giềng, hỗ trợ nhau về kỹ thuật, hỗ trợ nhau về phân bón, về nhân sự, về đầu tư, và cùng giúp nhau xuất khẩu thành công. Và hai nước Lương và Sở giàu từ việc xuất khẩu dưa từ đó. Câu chuyện có thật này cho chúng ta thấy là cái oán hận ở trong cuộc đời đó, nó thường phát sinh từ cái mối cạnh tranh, nghĩ rằng là nếu công ty khác, đối thủ khác hay là những người đầu tư khác thành công thì là đồng nghĩa rằng mình mất cái phần chỗ đứng ở trên thương trường. Và do vậy ta thường xem những người sản xuất cùng một mặt hàng là đối thủ một cách rất là vô tình. Tinh thần của nhà Phật dạy chúng ta là hãy thay đổi cái quan niệm đối thủ trở thành là sự phục vụ. Ta cứ nghĩ sản phẩm mà mình tạo ra nó có cái chức năng là phục vụ cho khách hàng. Nếu có một công ty nào khác đầu tư mẫu mã, chất lượng và quảng cáo tốt, người tiếp thị hay, thì họ có cơ hội để phục vụ được khách hàng, thì ta phải đỡ tốn công phục vụ cho cái mảng khách hàng đó. Như vậy thay vì ghét bỏ cạnh tranh rồi hại lẫn nhau trên thương trường, thì tinh thần nhà Phật dạy chúng ta là hãy đầu tư chất lượng cho mình. Bởi vì khi ta có chất lượng, uy tín về thương hiệu sẽ có mặt, thì lúc đó ta mặc sức mà ăn. Chứ đừng có nghĩ theo cái cách tiểu thương là lấy uy tín trong giai đoạn 1 rồi làm mất uy tín trong giai đoạn 2 và làm cho người ta có ác kiến và thành kiến đối với ta trong những giai đoạn còn lại, thì ta sẽ mất khách hàng một cách vĩnh viễn. Hại lẫn nhau ở trong cạnh tranh không phải là một điều tốt. Ta đừng sợ rằng là mình không có khách hàng. Sản phẩm nào cũng có cái nhu cầu tiêu thụ của nó. nó sẽ có cái loại khách hàng tương thích mà thôi. Cho nên ta hãy đầu tư và phát triển tốt về phương diện mình, thì phước báo này sẽ gia tăng, uy tín trong khách hàng sẽ có, thì sản lượng và sản phẩm của chúng ta sẽ có một chỗ đứng rất là vững chãi. Dùng ân đức để tháo gỡ những cái oán hận trong cuộc đời là giải pháp lâu dài. Là bởi vì nếu ta giận rồi phản ứng tức thời, ta có thể làm nguôi cái cơn giận của mình, nhưng hậu quả của sự ăn quán giang hồ này đó sẽ làm cho hai bên không bao giờ có được hạnh phúc, nỗi khổ niềm đau theo đó mà cứ chồng chất qua năm tháng. Do đó ta phải tìm cái cách để tháo gỡ một cách nhẹ nhàng, trước sau gì ta cũng thành công. Vấn đề ở chỗ là có kiên nhẫn và tấm lòng. Bài học mà tống tụ cho chúng ta đó là kiên trì nhẫn nại trong việc làm lành, giúp đỡ tha nhân. Tha nhân đó đó có thể vì ganh tị mà khởi hận thù với ta trước, nhưng rồi họ sẽ nhận diện ra việc làm đó là trơ trẽn và xấu xa. Cái tòa án lương tâm sẽ làm cho rất nhiều người phải hội đồng, không ở giai đoạn này thì cũng ở giai đoạn sau. Ta đừng vì hận thù cá nhân mà biến mình trở thành một cái tòa luật pháp theo cái kiểu giang hồ. Ai đem đến khổ đau mình bằng một cái tát thì ta trả đũa bằng hai cái tát. Ai đến với mình bằng một con mắt thì mình hãy chặt con mắt đó để mà đền tội. Ai hại người thân của mình bằng cách là giết một mạng sống, ta cũng giết một mạng sống để cho người khác sợ mà không dám ăn hiếp ta nữa. Làm như thế là mình đang dẫm đạp lên chức năng của tòa án và luật pháp. Hãy để cho tòa án và các luật pháp làm công việc này, còn phận sự của mình là hãy giải quyết cái nỗi đau mà mình đang có. Chúng tôi đưa ra một ví dụ ở trong kinh Đức nói, nếu mình là một cái người tốt đang đi đường, có một cái mũi tên ở đâu bắn vào, ta bị thương tật ở đôi chân không đi được nữa, lúc đó nó sẽ có ba phản ứng. Phản ứng một, quý vị gào thét lên, chửi bới và muốn truy tìm hung thủ đã tạo ra cái khổ đau của mình là ai. Phản ứng hai, ta gào thét và yêu cầu các dịch vụ y tế đến để giúp cho mình bằng cách là gọi cái số cấp cứu ở các bệnh viện, hay là nói cách điện thoại để yêu cầu người thân chúng ta chở chúng ta đi, hoặc là chúng ta yêu cầu các chiếc xe taxi để chuyển chúng ta đến bệnh viện. Tình huống ba, khổ đau làm cho mình chảy máu, nhức nhối quá đi không được, bớt bò lết vài cái nó đau nhức nhiều hơn chịu không nổi, ta ôm cái nỗi đau đó vào lòng, cắn răng chịu đựng rồi chết. Theo quý vị chọn giải pháp nào? Giải pháp 1, 2 hay là giải pháp 3? Ở dưới cuối có một bác giơ lên con số 2 bằng cách là giơ hai ngón, có nghĩa là phải tìm các cái dịch vụ y tế để chữa trị bệnh của mình. Đó là một sự lựa chọn rất khôn ngoan. Đức Phật khuyên chúng ta hãy làm điều đó. Những cái oán hận mà người khác tạo ra cho mình, nếu mình trả đũa lại đó, thì trong những cái giờ phút ta ôm cái mối hận ở trong lòng, ta đang đì đọt và giết chết chúng ta từng giờ từng phút. Người mà ta muốn trả thù chưa chắc đã trả thù được, bởi vì còn có luật pháp và họ có những cái cách để tự bảo vệ chính họ. Họ có đàn anh đàn em trong thế gian giang hồ, và do vậy đó kéo và nuôi dưỡng cái mối hận là ta đang làm cho cái nỗi đau dày xé lương tâm mình hàng ngày hàng giây hàng giờ hàng phút. Và có nhiều người bị tai biến mạch máu não hay là những cái chứng bệnh tim mạch, mất ngủ, bỏ ăn, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của mình, và cái tâm ác độc của mình bắt đầu trỗi dậy. Và nếu ta làm được điều đó đi nữa thì ta cũng bị luật pháp trừng trị tương tự như là kẻ làm xấu dành cho mình. Như vậy một đứa ác độc thêm đứa nữa thì hai đứa ác cũng giống như nhau, ta cũng đâu tốt hơn họ đâu. Cho nên không nên tìm giải pháp bằng cách là trả đũa để thỏa mãn cơn giận tức thời. Học bài học của Tống Tụ là làm sao để giúp cho người kia hồi đầu bằng cách là đừng để người đó vào cái thế đường cùng. Ai cũng vậy, dù là xấu cỡ nào đi nữa, bị dồn vào thế đường cùng rồi quản trí làm bậy nhiều hơn. Cho nên hãy mở cho họ một lối đi để cho người đó thấy rất rõ rằng mình đã làm sai, để còn có con đường không quá cảm thấy là mặc cảm xấu hổ quá mà làm thêm nữa, cho nên họ có con đường để trở thành một người tốt. Tống Tụ đã thành công ở chỗ là làm cho ruộng dưa của nước Sở ngày càng có giá trị về kinh tế, cho nên người đó đã bắt đầu cảm thấy là ái nái, cho nên mới báo lên là vua Sở. Vua Sở mới ra lệnh cách chức ông, và bắt đầu từ đó trở đi hai nước này trở thành mối thâm giao. Chúng tôi xin đề nghị quý vị hãy thử áp dụng cái phương pháp này đối với những người thân. Ở đây quý vị sống với nhau, thỉnh thoảng cũng lời qua tiếng lại, người tánh nước, kẻ tánh lửa, người tánh trời, kẻ tánh đất, hai bên khó có thể hòa được với nhau. Là mình có một cái hận, cái thù, hay là gặp nhau không thèm nói chuyện, mặt nóng, mặt lạnh, mặt nắng, mặt mưa. Thì bây giờ chúng ta hãy tìm cách để mình giúp đỡ dầu người kia, người ta có hại mình hay là dù là vô tình hay cố ý, mình tìm cách nói chuyện, tâm sự, giải bài. Trước sau gì cái thiện chí của chúng ta cũng được người khác đọc được, cũng được người khác hiểu được, cũng được người khác cảm thông được. Thì lúc đó đó, cái mối mà bất hạnh giữa hai bên sẽ được tháo mở. Còn nếu như mình không mạnh dạn làm điều đó thì cái gút này đó nó sẽ lan tỏa lớn dần, đến một lúc nào đó trở thành một cái khoảng cách vô hình khó có thể xóa bỏ được. Cho nên hãy học theo tấm gương của Tống Tụ để ta có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Câu chuyện là câu chuyện về kế thừa gia tài. Một người cha già cũng là tỷ phú muốn truyền gia tài tài sản lại cho con. Ông có hai đứa, đứa nào cũng tài sức ngang nhau, chia đồng chia đều thì chúng cũng không đồng ý với nhau. Chúng lại muốn là một đứa đó 6 phần, đứa còn lại là 4. Làm người cha thì biết làm sao căn phân cho đứa anh hai hay là cho đứa em út. Cho anh hai thì đứa em út bị khổ đau, cho em út đứa anh hai không ơn chịu. Cho nên ông mới làm một cuộc đánh đố, gọi hai đứa con lên. Bây giờ cha cho hai con hãy thử tài thử sức với nhau, ai thắng thì hưởng được 60%, ai thua thì 40%. Nếu hai con đồng ý thì cả hai hãy cùng ký vào cái bản hợp đồng trước mặt cha. Cả hai đều ký. Cha mới giao cho mỗi một đứa con như vậy là một sâu chìa khóa. Mỗi một sâu chìa khóa gồm có 30 chiếc và một con ngựa mà chúng có thể tự lựa chọn từ cái vườn ngựa, từ cái chuồng ngựa. Đứa thì chọn con ngựa bạch, đứa thì chọn con ngựa đen. Và người cha yêu cầu hai đứa con hãy đi đến một cái đỉnh đồi cách nhà của ông khoảng 50 dặm, tức là khoảng 75 cây số, và yêu cầu chúng khi nghe cái hiệu lệnh của ông ấy, phát cờ và phát thanh lên thì hãy cùng chạy về đến cái nhà trước nhất. Thì ai mở cửa vào được cái nhà thì đứa đó sẽ được hưởng 60% gia tài. Hai đứa con mừng rỡ lắm và bắt đầu thi đua. Ông phất cờ và chúng bắt đầu thi. Thì trong vòng khoảng chưa được một tiếng sau là cả hai con ngựa cũng ngang tài ngang sức, và hai tay này cũng là ngang tài ngang sức, cho nên đến cũng một lúc. Đứa con trai đầu đó mở túi ra lấy sâu chìa khóa 30 chiếc, mở hết chiếc này đến chiếc kia, mở hoài cũng không được. Đứa con út mở túi ra thì sâu chìa khóa mất tiêu, bị rớt ở giữa đường rồi vì bất cẩn. Lúc đó anh ta suy nghĩ đi cái lại, đập đầu vo chán rồi đi tới đi lui, đạp chân đạp dậm. Sau đó anh ta mới nhìn thấy trước mặt mình có một cái cục đá rất là to. Cầm một cái cục đá đó, dùng hết sức bình sinh của mình đập vào cái ổ chìa khóa. Đập khoảng 10 phút sau thì chìa khóa, ổ khóa nó bật ra. Trong khi đó 30 chiếc chìa, không có chiếc chìa nào là cái chìa khóa thật cả. Người anh hai không vào được, đứa em trai đi vào được. Người cha về tới và xử thắng cho đứa em út. Đứa anh trai mới phân bì, nói là trong lúc mà ký cam kết, ba đâu nói là được quyền sử dụng các cái phương pháp khác, mà chỉ nói là dùng chìa khóa này để mở cửa thôi mà. Em của con mắc chìa khóa thì nó phải thua chứ. Người cha mới cầm sâu chìa khóa bị rớt giữa đường của đứa em và nói với người anh: con hãy dùng 30 chìa khóa này thử mở cái ổ khóa bên kia có được hay không. Anh ta thử cũng không mở được. Như vậy trong 60 chiếc chìa khóa, không có chiếc chìa khóa nào là chìa khóa thật cả. Và người cha kết luận rằng cha đang làm một công việc đấu trí khôn minh, thông minh và khôn ngoan của các con. Em con đã khôn ngoan hơn con, cho nên nó đã thắng. Mong con hoan hỷ và chấp nhận cái cuộc chơi này, nghĩa là con chỉ hưởng được 40% gia tài, dành 60% gia tài cho đứa con, cho em của con. Hai anh em đã bắt tay nhau và chúc mừng sự chiến thắng của nhau. Câu chuyện kết thúc tại đó. Bài học đầu tiên mà ta học được đó là cánh cửa cuộc đời đó sẽ mở với bất kỳ ai có sự thông minh. Tất cả những cái mà đã có mặt sẵn, người ta thường gọi trong dân gian là dọn sẵn ổ để mà đẻ đó, sẽ không phải là giải pháp lâu dài để chúng ta lựa chọn. Nhiều người trong chúng ta thỉnh thoảng có thái độ rằng nếu tôi đầu tư cho một cái gì, sự thuận lợi có mặt hay không? Câu trả lời là có thì tôi mới đầu tư, còn không thì tôi không làm. Nhưng người thông minh đó sẽ nghĩ một cách khác. Chỗ nào còn quá hoang sơ, chưa có người đầu tư, chưa có ai quan tâm hết, bây giờ mình là cái người đến đầu tư đầu tiên thì ta có cơ hội để khai khẩn cái chỗ quan này. Thay vì sợ than thở, trời về đây tôi phải làm nhiều quá, tôi phải tốn nhiều công sức quá, tôi phải lo toan nhiều quá, thì người đó sẽ không bao giờ có được cơ hội để giành lấy sự thành công ở trong cuộc đời. Còn nhiều thứ nó ngổn ngang và chưa có một cái gì trở thành hệ thống hết. Người có tầm nhìn và sự thông minh sẽ nghĩ rằng đây là mảnh đất mà tôi có thể gieo rất nhiều hạt giống tốt cho sự thành công của mình. Như vậy cánh cửa cuộc đời sẽ mở đối với ai biết sử dụng đúng chiếc chìa khóa của sự đầu tư. Cuộc đời này đó, cái gì mà có ổ khóa thì nó phải có cái chìa để mở, đừng bao giờ đầu hàng nó. Một bài toán khó khi ta bị bí lù có thể ngồi 10 tiếng nó cũng không ra, ngồi 20 ngày nó cũng không vỡ lẽ, mà chỉ cần trí thông minh nó ra là nó ra liền ngay tức khắc. Cho nên trí thông minh là chiếc chìa khóa quan trọng nhất. Cái gì tạo ra trí thông minh? Tính hệ thống, phương pháp nhân quả làm cho mình có một cái tư duy hết sức là logic, trình tự, thứ lớp, có trước có sau, có trực tiếp có gián tiếp, có mình có người, có ta có hoàn cảnh. Như vậy khi mà mình phối hợp tất cả các điều kiện sắp xếp lại theo một trình tự thì sao sẽ tìm ra được giải pháp cho các vấn nạn. Không có gì là không giải quyết được. Do đó muốn thông minh, sáng kiến, phát minh để đóng góp những điều hay thì ta đừng bao giờ đi theo lối mòn, nghĩa là đừng bao giờ hài lòng với những cái đã có sẵn, đừng bao giờ hài lòng với những cái đã được dọn sẵn, mà hãy phải nghĩ đến cái cách là ta phải đóng góp một cái gì đó cho cuộc đời. Điều đó cũng đồng nghĩa là cho chính mình. Rất nhiều người khi được yêu cầu làm việc này việc nọ thì làm tính công ăn lương. Tôi ăn lương 1 triệu thì tôi làm mỗi tháng là 26 ngày. Mỗi ngày tối đa là 8 giờ. Giờ ngoài giờ giải lao tôi không làm. Đến giờ nghỉ tôi cũng không thèm làm. Thì ta không bao giờ tạo ra phước báo và đóng góp được. có những cái ta làm hết công việc chứ không phải là làm hết giờ. Hết giờ thì dễ lắm, nhưng mà hết công việc đó, nó đòi hỏi đến tính trách nhiệm và tấm lòng. Khi mà mình có được một cái mức đầu tư, nghĩ rằng là mình làm như thế là để đóng góp, thì phước ngày càng gia tăng. Và ta làm có tấm lòng đó, thì ta có một sự chú tâm rất là lớn, cho nên học kinh nghiệm này rồi rút cái bài học nọ, cho nên dần dà ta sẽ trở thành thông minh hơn, khôn ngoan hơn, sáng suốt hơn. Theo dân gian thường nói cái câu là nghề dạy thợ. Cái gì làm rồi nó sẽ thành thói quen, cái gì nỗ lực rồi nó trở thành là có phương pháp. Và đúc kết những cái đó, ta sẽ trở thành là một người thông minh là kẻ bình thường. Ở đây người em sanh ra muộn hơn là người anh. Tính theo tính thời gian thì phải mất đi vài năm trong cái việc mà học những cái điều hay tốt ở trong xã hội. Nhưng mà vì anh ta là có cái sáng kiến và phát minh, không chấp nhận những lối mòn, cho nên cuối cùng trở thành là người chiến thắng. Thế vậy là muốn chuyển những cái hoàn cảnh nghịch hay là những cái bế tắc mà mình thường gọi là rủi hay là bất hạnh, thì ta đừng có cằn nhằn thân phận của mình. Ví dụ lúc đầu người em á dậm chân nè, bực tức nè, rồi dò xét hết không cơ thể của mình, không biết cái sâu chìa khóa nằm chỗ nào. Mà nếu cái lúc đó mà cứ tức tối thì anh ta sẽ bỏ cuộc thôi. Đằng này anh ta nảy ra một ý kiến là chùng một cái cục đá để đập cái ổ khóa. Vì đó là trong những bế tắc đó, ta lé lên một cái hướng để mà đi. Và hướng đó chính là cái cách để giải quyết cái vận mệnh cuộc đời của mình. Nói tóm lại, bốn câu chuyện mà chúng tôi vừa chia sẻ và trình bày, nó có tinh thần Phật Pháp rất cao. Và mong rằng quý bà con cô bác, trong bệnh tật, trong khổ đau, trong cái nghèo khó, trong sự cô đơn, đừng bao giờ để cho nó sai sử mình như là một quan tòa, mà mình phải là cái người làm chủ, trở thành một đạo diễn và kế tiếp là một diễn viên giỏi, để ta đi theo cái quỹ đạo ta cần đi để làm mới cuộc sống và vươn lên thành công, và đẩy lùi bệnh tật, đẩy lùi mặc cảm, đẩy lùi những cái tâm trạng chán chường thất vọng, đẩy lùi những cái thái độ và tâm lý cô đơn. Thì giàu ở đâu, một mình, không có người thân, người thương, ta vẫn sống được hạnh phúc. Huống hồ tại trung tâm này, ít nhất ta có đến gần 600 người thân không đồng huyết thống. Ta trở thành là những người thân thương của nhau. Bên cạnh 600 người thân thương này, ta còn có một đội ngũ, ban giám đốc và các nhân viên gần đến 70 người. Chưa chắc gì những cái người đầy đủ phương tiện, tiện nghi đời sống vật chất mà có được cái môi trường như chúng ta, mặc dù ta khó khăn về điều kiện ăn mặc ngủ, nhưng ta đã có được cái niềm vui của tinh thần. Cho nên hãy tận dụng những cái nghịch cảnh như thế để ta thiết lập cái giá trị của hạnh phúc, chứ đừng đứng núi này trong núi nọ, nghĩ rằng ở trong đây rồi mình bị giới hạn trong cái không gian, chỉ có một vài mẫu đất, buồn quá, không có gì vui hết. Rồi tìm kiếm chỗ này, rồi chạy chỗ nọ, rồi lang thang chỗ kia, cuối cùng ta mất phương hướng và đánh mất cái niềm hạnh phúc. Cho nên hạnh phúc là cái làm chủ được cảm xúc, làm chủ được vận mệnh, làm chủ được số phận và làm chủ được bản thân mình. Chúng tôi hy vọng rằng quý bà con cô bác với tuổi đời kinh nghiệm sẽ là những người thành công như là bốn câu chuyện vừa nêu. Xin kính chúc sức khỏe và một năm mới an lành trong niềm vui và hạnh phúc.
Âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại tại đây. Quý vị muốn định hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ: Công ty Nghiệp Hữu Hạn Đạo Phật ngày nay, chùa Giác Ngộ, số 92 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0838394121, 0838335914, 0938632991, 0937693196. Email buddhismtoday@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website hoặc web buddhismtoday.com, hoặc web tu sach phat học.com.